Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 27. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 190, xem từ hàng thứ ba. Phía trước nói đến sự thù thắng của thế giới Cực Lạc vượt qua cả mười phương. Đầu tiên là đới nghiệp phàm phu. Một khi sanh qua nước kia, liền chứng được bất thoái chuyển. Tiếp theo, ở đây niệm lão cư sĩ vì chúng ta nói rõ, lại nữa trong cõi này tu hành khó khăn. Tại vì sao? Nhiều duyên thối thất. Cũng chính là nói sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tuyệt đại đa số là giúp chúng ta thoái chuyển, chứ không phải giúp chúng ta tiến về phía trước. Cổ tu đạo giả đa như ngưu mao, đắc đạo giả thiểu như lân giá. Hai câu nói này là do cổ nhân nói. Người tu đạo nhiều chính là nói Tịnh Độ Tông của chúng ta, đồng học Tịnh Tông chúng ta. Lúc đầu tôi ở Đài Trung cầu học, lão sư Lý thường hay cảnh tỉnh chúng tôi liên xã Đài Trung là do thầy lập nên, số lượng liên hữu rất nhiều, vượt qua những đạo tràng khác. Người chân thật vãng sanh lại rất ít. Đó là 60 năm về trước mà thầy hay nói đồng tu liên xã chúng ta nhiều người như vậy chân thật có thể vãng sanh. Trong một vạn người chỉ có được 3 người, 5 người là 60 năm về trước. Hiện nay những cái duyên thối thất này giúp chúng ta thối tâm. Một năm so với một năm Con số thoái tâm mỗi năm ngày càng tăng lên. Ngày nay sau 60 năm, đại khái nếu như lão sư hiện nay vẫn còn tại thế, thầy sẽ nói trong 1 vạn người chỉ có được 1-2, chứ không phải 5-3 người nữa. Về sau người có thể vãng sanh càng ngày càng ít. Do nguyên nhân gì? Giống như những thảo luận của chúng ta sáng hôm nay, nhân tố đầu tiên chính là vấn đề ở tính tâm. Chúng ta chịu sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, bị biến đổi mà không hề hay biết. Trong văn hóa phương Tây chính là dạy người hoài nghi. Lão Tổ Tông của chúng ta ngàn vạn năm nay không hề dạy chúng ta hoài nghi. Điều kiện cơ bản làm người của Trung Quốc có 5 chữ, gọi là ngũ thường. Thường là gì? Là chân lý, là vĩnh hằng bất biến. 5 chữ này chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tính chúng ta gọi là tính đức. Tính đức là nền tảng của ngũ đức. Nếu như không có tính, nhân, nghĩa, lễ, trí ở phía trước thảy đều không còn. Đầu tiên nhất định phải có tính. Nhân, lễ, nghĩa, trí đều từ tính kiến lập nên. Tính là gì? Là tin vào bản thân. Cách nói này rất gần với cách nói của Phật giáo. Tin cái gì ở bản thân? Tin rằng tánh người vốn thiện. Nhất định phải tin nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có tính thì mới có trí. Nâng cao lên chính là trí. Không tính chính là mê. Trí cũng không còn. Có trí mới có lễ. Có lễ mới có nghĩa. Có nghĩa mới có nhân. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Làm sao có thể không có tính được chứ? Không có tính mà có thể được sao? Cổ nhân Trung Quốc thường nói, người không có chữ tính, họ không cách gì có được chỗ đứng trong xã hội, họ không thể tồn tại. Chữ tính của người ngoại quốc còn phải có thẻ tín dụng. Chữ tính của người Trung Quốc không cần thẻ. Tôi còn nhớ, thời còn niên thiếu, chúng tôi sống ở dưới quê. Dưới quê có cái tiệm nhỏ. Trong nhà không có tiền, đến cái tiệm nhỏ đó mua đồ ghi nợ. Không có gì làm bằng chứng. Lúc có tiền, tự nhiên sẽ mau chóng đến đó thanh toán hết nợ. Không có bằng chứng, đó gọi là dựa vào lòng tin. Lời nói mà có chữ tính. Lúc đầu tôi ở Đài Loan, có được công việc ở Đài Loan. Tôi thích đọc sách nên thường hay đi dạo một số tiệm sách. Mấy ông chủ đó đều rất thân với tôi. Những quyển sách tôi xem thấy yêu thích, muốn mang đi. Lúc nào có tiền, tôi sẽ đến trả cho ông, cũng không có ghi nợ. Cứ thế mà lấy đi. Có những lúc, ông chủ quên mất việc này. Lúc tôi đến trả tiền, ông cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi có một người bạn thân làm thư ký trong Bộ Giáo dục. Có một lần cùng tôi đi dạo trong tiệm sách cho mưu thiếu, anh ta rất bái phục tôi. Anh ta nói, ông chủ này rất tin tưởng anh. Tôi nói đúng vậy, tôi tin ông và ông cũng tin tôi. Chúng tôi không cần phải viết biên lai, không cần thiết. Cứ thế mà cầm đi. Chữ tín quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vấn đề của ngày nay toàn bộ xuất phát từ lòng tin. Người không tin người, cha con không tin nhau, không có chữ tín, anh em chị em cũng không tin nhau, thân thích bạn bè cũng không tin. Phiền phức này lớn rồi. Vì thế duyên thoái thất rất nhiều. Người niệm Phật nhiều, người vãng sanh rất ít. Nguyên nhân là vì cái gì? Nguyên nhân đầu tiên chính là bản thân đối với việc vãng sanh có hoài nghi. Hoài nghi đối với thế giới cực lạc, hoài nghi đối với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Một khi hoài nghi thấy đều chẳng còn gì nữa, không thể có một chút nghi ngờ nào. Ai có thể làm được? Người làm được khẳng định có thể vãng sanh. Đến thế giới cực lạc thành Phật dễ dàng. Vãng sanh thế giới cực lạc nhất định sẽ không bị thoái chuyển. Kinh Trung, Kinh Trung chính là bổn kinh. Vãng sanh chánh nhân phẩm. Trong bộ kinh này, Đức Phật nói với chúng ta điều kiện vãng sanh thế giới cực lạc nhất định phải đầy đủ, chính là tam bối vãng sanh phẩm. Vãng sanh chánh nhân phẩm chính là hai phẩm này. Trong này có nói những hành giả vãng sanh đều đắc A Duy Việt Trí, đều đủ 32 tướng sắc vàng, đều sẽ làm Phật. 32 tướng là của thế giới Ta Bà chúng ta. Trong thói quen phong tục của người Ấn Độ cổ, cho rằng tướng tốt của thánh nhân và quý nhân phải đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, là tướng đại phú đại quý của nhân gian. Đức Phật cũng có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Nhưng thế giới cực lạc không phải 32 tướng. Số 32 này không thể xem là số tự. Phải xem thành cái gì? Xem là viên mãn. Là tướng viên mãn. Con người trên quả địa cầu này, tướng viên mãn là 32 tướng. Tướng viên mãn của thế giới cực lạc. Như trong Quán Kinh, Đức Phật có nói A-di-đà Phật có 84,000 tướng, không phải 32 tướng. Vì thế số 32 này là biểu pháp, biểu sự viên mãn. Ý nghĩa này thì đúng. Mỗi một tướng có 84,000 vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp lại phóng ra 84,000 ánh quang minh. Trong mỗi ánh quang minh đều có chư Phật hải hội xuất hiện, chính là chư Phật Như Lai đang giảng kinh dạy học độ hóa chúng sanh. Hay nói cách khác, trong thân tướng này có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Y chánh trang nghiêm, điều này chúng ta không cách gì tưởng tượng được, gọi là bất khả tư nghì. Trên kinh những lời này là do Đức Phật nói. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi một người vãng sanh bốn cõi ba bậc chính phẩm, thấy đều đắc A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí chính là bất thoái chuyển. Phía sau sẽ nói đến. Hơn nữa đầy đủ tướng hảo quang minh đều sẽ làm Phật. Ở thế giới cực lạc bạn nhất định thành Phật. Phía sau nói, cõi Cực Lạc hơn hẳn mười phương. Tất cả cõi nước của chư Phật ở mười phương. Thế giới Cực Lạc quá thù thắng rồi, siêu việt các cõi khác. Trước hết là do phàm phu đới nghiệp, sanh sang cõi kia rồi liền đắc A-di-việt trí. A-di-việt trí không phải dễ dàng mà đắc được. A-di-việt trí là dịch từ âm tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là bất thoái. Bất thoái lại có ba nghĩa. Thứ nhất là vị bất thoái nhập dòng thánh, chẳng đọa địa vị phàm phu. Phu ở đây chính là lục đạo phàm phu. Họ sẽ không bị đọa lạc vào luân hồi làm phàm phu. Họ nhập vào dòng thánh, đây là nói về địa vị. Thứ hai là hạnh bất thoái, đoạn trừ kiến tứ hoặc. Trừ chính là đã đoạn sạch sẽ. Kiến tứ phiền não đoạn được sạch sẽ rồi. Kiến tứ trên Kinh Hoa Nghiêm nói là chấp trước, cũng chính là nói họ ở thế gian này đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước. Chúng ta chấp trước, còn họ không chấp trước. Vì thế là hạnh bất thoái, dẹp sạch trần sa, luôn độ chúng sanh, chẳng đọa tiểu thừa. Hạnh bất thoái là Bồ Tát. Bồ Tát vĩnh viễn nhớ đến đại nguyện độ chúng sanh. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Các ngài không bị thoái tâm, sẽ không thoái xuống thành tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, không có phát đại tâm độ chúng sanh. Người tiểu thừa cũng độ chúng sanh, vậy phải xem sự cao hứng của họ. Khi gặp được người hữu duyên thì độ họ, những người không có duyên thì không chiếu cố họ. Không giống như Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh không có điều kiện. Vì thế người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc sẽ không biến thành tiểu thừa. Thứ ba là niệm bất thoái, phá vô minh, phiền não vô minh đoạn được rồi, hiển lộ Phật tánh. Đây là điều chúng ta thường hay nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Niệm niệm lưu nhập Như Lai quả hải. Họ không bị thoái chuyển, niệm niệm đều hướng về Vô Thượng Bồ Đề mà nâng lên. Vô Thượng Bồ Đề chính là thành Phật. Vì sao lại tỉ mỉ? Vì chúng ta nói rõ ba loại bất thoái này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão Cư Sĩ, một hàng sau cùng. Đối với ba loại bất thoái trên đây, nếu ở cõi này tu trì thì phải đoạn kiến hoặc. Đoạn kiến hoặc là cái gì? Là sơ quả tiểu thừa. Chúng ta có thể xem thử, xem thử trong một đời này có thể làm được chăng? Kiến hoặc được phân làm năm loại. Thứ nhất là thân kiến. Mỗi một người chúng ta đều chấp cái thân này là chính mình. Đức Phật bảo rằng điều này là sai lầm. Thân không phải là ta. Bạn lại vì cái thân này mà tạo nghiệp, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Trong Phật Pháp, Đại Thừa Phật Pháp, đầu tiên chính là phá thân kiến, phá chấp ngã, ta là giả. Cái thân này là giả trong giả. Từ hiểu lầm này từ đâu mà có? Từ mạt na thức mà có. Điều này nói ra rất sâu. Mạt na là ý căn. A là da, là do mê mất đi tự tánh mà sanh ra. Tự tánh là chân tâm. Sau khi mê mất đi tự tánh, từ chân tâm biến hiện ra một cái vọng tâm. Vọng tâm này gọi là A là da. A là da là nguồn gốc của tất cả những thứ hư vọng. Vì thế nó được gọi là bản thức. Phong tục người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn. A là da chính là linh hồn. Nó không phải hiện tượng vật chất. Là A là da khởi tác dụng. Các nhà duy thức học đem nó phân thành bốn phần: tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Hai phần này là bản thể của nó. Nó khởi tác dụng. Có kiến phần, có tướng phần. Kiến phần chính là bảy thức phía trước, đều thuộc về kiến phần của A là da. Tướng phần là hiện tượng vật chất. Tất cả những hiện tượng vật chất toàn bộ đều là tướng phần của A là da. Thân thể của chúng ta, sơn hà đại địa, hoa cỏ cây cối, chỉ cần là hiện tượng vật chất đều là tướng phần của A là da. Đức Phật nói với chúng ta, tướng phần và kiến phần của A là da thảy đều là giả, đều là từ một niệm bất giá biến hiện ra. Một niệm bất giá được gọi là vô minh. Vì thế, Đức Phật đem phiền não của chúng ta phân thành ba loại lớn. Thứ nhất là phiền não vô thủy vô minh. Từ trong vô minh phiền não biến hiện ra trần sa phiền não, lại biến hiện ra kiến tư phiền não. Phiền não có nhiều hơn nữa cũng không vượt qua ba loại lớn này. Đây là ba loại lớn phiền não, tất cả đều đoạn dứt rồi liền sẽ thành Phật. Cho nên ba loại bất thoái này có quan hệ mật thiết với A là da. Thứ nhất là vị bất thoái. Trong Tạng giáo là sơ quả, phía sau nói nếu ở cõi này tu trì phải đoạn kiến hoặc. Tạng giáo sơ quả là đoạn kiến hoặc. Thông giáo kiến địa, đoạn kiến hoặc. Biệt giáo sơ trụ, đoạn kiến hoặc. Viên giáo sơ tính cũng là đoạn kiến hoặc. Tên gọi là vị bất thoái. Địa vị này rất thấp. Tuy rằng rất thấp, nhưng họ là thánh nhân, họ không phải phàm phu. Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng họ ở trong luân hồi có kỳ hạn. Trên trời và cõi người qua lại 7 lần, họ liền vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Ở lục đạo dứt khoát, không đọa vào tam ác đạo. Điều này không phải dễ dàng. Hơn nữa nhất định là 7 lần qua lại giữa nhân gian và cõi trời mới thoát khỏi luân hồi. Nhân gian thọ mạng đến thì sanh lên trời. Trên trời thọ mạng đến rồi, lại sanh xuống nhân gian. Nhân gian thọ mạng đến lại sanh lên trời. Bảy lần qua lại như vậy, họ liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không giống chúng ta, chúng ta trong luân hồi là xa vời không kỳ hạn. Điều này quá khổ, quá đáng sợ. Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Tông, chúng ta biết được có thế giới cực lạc, biết được có A-di-đà Phật, lại có một phương pháp vô cùng xảo diệu. Chúng ta niệm Phật, nếu được vãng sanh tịnh độ, liền vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. So với chứng được sơ quả còn dễ dàng hơn. Chứng được sơ quả thật không phải dễ. Bạn xem, liệu bạn có năng lực đoạn được thân kiến hay không? Thân kiến đoạn rồi, còn phải đoạn biên kiến, còn phải đoạn kiến thủ kiến, giới thủ kiến, lại phải đoạn tà kiến. Năm loại lớn này, thời kỳ mạt pháp là điều không thể. Do tập khí phiền não của chúng sanh quá nặng, ác duyên ở bên ngoài, để bạn thấy được, nghe được, tiếp xúc được, không có thứ nào không khiến bạn sanh phiền não. Phiền não là cái gì? Là tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, thất tình ngũ dục. Bạn có thể buông xả được không? Hoàn cảnh hiện nay, giống như vừa rồi nói về phiền não, chúng chỉ khuyến khích bạn, giúp bạn tăng trưởng thêm, chứ tuyệt không giúp bạn buông xả. Đây chính là duyên thói thất. Duyên thói thất này quá nhiều rồi, bạn buông không được. Chỗ này dùng là tứ giáo của tông, thiên thai, tạng thông biệt viên. Tạng là tam tạng giáo, chúng ta gọi nó là tiểu thừa. Thông là thông trước thông sau. Thông phía trước là tiểu thừa, thông phía sau là đại thừa. Biệt giáo là đại thừa, không thông phía trước là tiểu thừa. Viên giáo là viên mãn. Tạng thông biệt viên là giáo nghĩa của tứ giáo, toàn bộ đều có trong viên giáo. Vì thế viên giáo chính là địa vị sơ tính. Tiểu thừa là sơ quả. Đây mới chứng đắc được địa vị bất thoái, chính thức trở thành đệ tử Phật môn. Đối với Phật môn chân thật là đệ tử Phật, vẫn chưa chứng đắc vị bất thoái, không thể gọi là đệ tử Phật. Chúng ta xưng đệ tử Phật, gọi danh từ là đệ tử, hữu danh vô thực. Nếu như thật sự chứng được vị bất thoái, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh phương tiện hữu dư độ, không phải phàm thánh đồng cư độ. Nếu như y theo điều kiện này mà nói, chúng ta ở thế gian này một đời phải lấy được địa vị sơ quả, lấy không được. Phiền não của chúng ta đoạn không nổi, phiền não ngày ngày đều tăng trưởng. Không hề nói phiền não ngày ngày giảm thiểu đi, không hề có. Trong tâm của chúng ta cần phải có sự cân nhắc, con đường này đi không được. Lại xem kế tiếp bên dưới, thông giáo Bồ Tát. Tạng giáo thì không có rồi. Tạng giáo là tiểu thừa, không có Bồ Tát. Thông giáo thì có Bồ Tát. Biệt giáo là Bồ Tát ở địa vị thập hồi hướng. Viên giáo là Bồ Tát ở địa vị thập tính. Đây gọi là hạnh bất thoái. Vì sao là biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ, niệm bất thoái? Đây là địa vị gì? Trong Thiền Tông nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong giáo hạ là đại khai viên giải. Trong Tịnh Tông nói là lý nhất tâm bất loạn. Đây là niệm bất thoái. Thật khó biết bao. Nhưng nếu như có thể chân thật đem lý luận phương pháp và cảnh giới của Tịnh Độ Tông cả thảy làm rõ ràng, làm minh bạch, bạn quyết chí một lòng, tinh thật nguyện thiết, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, ba loại bất thoái này, hiện nay bạn vẫn có thể chứng được. Tôi xem thấy đĩa của Hải Hiền Pháp Sư, cảm xúc của tôi rất sâu sắc. Pháp Sư Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh của chùa Phật Lai, còn có mẹ của Ngài. Tôi cho rằng họ đều đạt được địa vị niệm bất thoái. Ngài Hải Hiền đã tu như thế nào? Chính là thật tinh thật nguyện. Một câu Phật hiệu nói rõ người này, trong tâm ngoài một câu Phật hiệu ra, không còn cái gì khác. Tâm của Ngài là tâm gì? Trên đề kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thường nói, Ngài là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh không có nhiễm ô. Tâm bình đẳng thì không dao động. Bình đẳng, đây là chân tâm. Ngài cái gì cũng biết. Đó chính là giác mà không mê. Đây là cảnh giới gì? Là biệt giáo sơ địa và viên giáo sơ trụ. Chí ít chính là cảnh giới này. Ngài vãng sanh thế giới Cực Lạc là sanh vào thật báo Trang Nghiêm Độ. Ngài không biết chữ, không có đi học qua, cũng chứ hề nghe giảng kinh, điều này chẳng có liên quan gì. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư cũng không biết chữ, cũng không hề nghe người khác giảng kinh qua. Ngài nghe tỳ kheo Vô Tận Tạng niệm kinh Đại Niết Bàn. Sau khi niệm xong, cô rời khỏi chỗ ngồi. Huệ Năng Đại Sư tìm đến cô, cùng cô nói chuyện. Nói chuyện gì? Bộ kinh mà cô vừa mới niệm có những ý nghĩa gì? Ngài giảng giải cho cô nghe. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng kinh hải, Ngài giảng quá hay. Cô liền bế cả bộ kinh ra thỉnh giáo với Ngài. Ngài nói, tôi không biết chữ, không cần lấy kinh cho tôi xem đâu. Không biết chữ vậy làm thế nào mà ông giảng hay như vậy? Chuyện này đối với việc biết chữ hay không biết chữ, đi học hay không đi học chẳng hề liên quan với nhau. Tại vì sao? Ngài kiến tánh rồi, gọi là minh tâm kiến tánh. Tất cả pháp đều từ trong tự tánh lưu xuất ra. Bạn kiến tánh rồi, tất cả pháp không cần học, thấy đều biết rõ. Chư vị tỉ mỉ mà xem chiếc đĩa này, bạn xem ba người này, Pháp Sư Hải Khánh, Pháp Sư Hải Hiền và mẹ của Ngài Hải Hiền. Bạn tỉ mỉ quan sát ba người này, có phải đạt đến kỳ nghĩa tự kiến rồi không? Kỳ nghĩa tự kiến, bốn chữ này chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Một câu nói đó, tôi cái gì cũng đều biết. Câu nói này thật quá tuyệt vời. Cái gì cũng đều biết, tất cả pháp thế xuất thế gian, tất cả đều thấu suốt, thì gọi là cái gì cũng biết. Giống như Lục Tổ Đại Sư vậy, kinh giáo bạn không hiểu được, bạn đọc cho Ngài nghe, Ngài sẽ dặn cho bạn. Nguyên tắc cao nhất của việc giảng kinh là khế cơ, khế lý. Lý thì không có vấn đề, còn cơ, bạn không phải căn cơ này, nói với bạn cũng không có lợi ích gì. Sẽ không nói với bạn nữa. Căn cơ là gì? Tương ngộ vị ngộ. Đây là căn cơ. Ngài vừa nói với bạn thì bạn liền đại triệt đại ngộ. Người tương ngộ vị ngộ không có nữa rồi. Hiện nay người học tốt nhiều, người dụng công cũng rất nhiều, nhưng chẳng có lấy một người khai ngộ. Vì sao? Vì họ cầu là tri thức, không có trí huệ. Vọng tâm, tâm tạp loạn, cầu tri thức thì có thể được, cầu trí huệ thì không được. Tại vì sao? Trí huệ phải dùng tâm thanh tịnh để cầu, phải dùng tâm cung kính để cầu, dùng tâm chân thành để cầu. Không có ba điều kiện này, Phật sẽ không dạy bạn. Tại vì sao? Gọi là lời thừa thải. Bạn nghe không hiểu, bạn không thể tiếp nhận. Tâm chân thành cung kính thanh tịnh mới có thể tiếp nhận. Bạn đầy đủ những điều kiện này, Phật Bồ Tát sẽ đến tìm bạn, giúp bạn đại triệt đại ngộ. Không đầy đủ những điều kiện này, bạn tìm các ngài, các ngài cũng không nói với bạn. Bạn có hỏi ngài, các ngài cũng sẽ nói ta không biết. Đây là do lý niệm dạy học của người xưa và nay khác nhau, phương pháp khác nhau, đương nhiên kết quả không giống nhau. Lý niệm phương pháp kết quả của cổ nhân là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Phương pháp ngày nay dùng không có sự chân thành, không có cung kính, cũng không có tâm thanh tịnh. Học rộng biết nhiều chỉ có thể có được tri thức, không thể có được trí huệ. Hiện nay người chân thật khai ngộ muốn tìm học trò, biết đến nơi đâu mà tìm, quá khó rồi. Lúc tôi còn trẻ có gặp phải một khúc mắc. Bản thân thường ở nước ngoài hoằng pháp, cảm thấy rất cô đơn, không có lấy một người đồng tham đạo hữu. Vì thế mỗi lần từ nước ngoài trở về Đài Loan, việc đầu tiên phải làm là đi thăm lão sư. Tôi cũng có hỏi qua rất nhiều lần, thỉnh cầu thầy bồi dưỡng thêm mấy vị học trò. Chúng tôi có sư huynh đệ có thể hỗ trợ nhau. Thầy đều gật đầu nhưng không có hành động. Tôi đã nói quá nhiều lần, đến lần cuối cùng thầy nói với tôi, không phải ta không chịu dạy, con hãy thay ta tìm học trò đi. Câu nói này khiến tôi lúng túng. Tôi biết đi đâu tìm một học trò chịu nghe lời giống như tôi vậy, chân thật thật thà, nghe lời thật làm. Tôi tìm không được, cho nên từ đó về sau, khi gặp thầy, tôi không còn nhắc đến chuyện này nữa. Thầy nói với tôi, học trò tìm một lão sư tốt, khó. Lão sư muốn tìm một học trò tốt, càng khó hơn. Lời nói này là thật. Vì thế truyền thống văn hóa Trung Quốc vì sao lại suy thoái? Phật Pháp vì sao suy thoái? Suy thoái ở chỗ không có người. Không có người thật sự thật thà, nghe lời thật làm. Người học Phật rất nhiều, nhưng thật thà nghe lời, thật làm thì không có. Không đầy đủ ba điều kiện này. Người học Phật nhiều, đến nơi nào cũng thấy được. Học Phật học cả một đời, vẫn là làm lục đạo luân hồi, như cũ. Họ không tin tưởng. Đầu tiên là không tin tưởng ở bản thân, cho rằng chính mình một thân đầy nghiệp chướng, không dám thừa nhận. Những lời Phật nói, không dám thừa nhận, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Nghiệp chướng của tôi sâu nặng, tội nghiệp của tôi cũng sâu nặng. Biết rằng sâu nặng, lại không biết sám hối. Tội chứng này mỗi năm, càng làm cho nó sâu hơn. Học Phật Pháp, lại hiểu sai Phật Pháp. Chú giải của cổ đại đức không sai, họ lại nghĩ nó sai rồi. Họ xem thấy nó sai, liền dùng ý riêng của mình để giải thích văn tự của cổ nhân, hoàn toàn không phải nguyên chất nguyên màu của cổ nhân. Huống hồ là kinh Phật. Kinh Phật là đại trí huệ, từ trong trí huệ cứu cánh viên mãn đu xuất ra. Hạng phàm phu làm sao có thể hiểu được? Phật có đến nói cho chúng ta cũng không hiểu. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta không có đầy đủ điều kiện để làm một người đệ tử. Lão sư yêu cầu chúng tôi ba điều kiện, chúng ta có thể tiếp nhận hay không? Lão sư Lý đặt ra ba điều kiện cho tôi. Nếu như hôm nay tôi cũng yêu cầu nó với mọi người. Điều kiện của thầy rất đơn giản. Điều kiện thứ nhất, những gì anh từng học qua, không quản là học với ai, tôi đều không thừa nhận. Tất cả không được dùng đến. Tôi đã học qua với hai vị lão sư. Trước khi học với lão sư Lý, tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy tôi triết học. Chương gia đại sư dạy tôi Phật Pháp. Tôi không có học nhiều, chỉ có hai vị lão sư. Nhưng lão sư Lý nói không được. Hai người họ dạy tôi cũng không thừa nhận. Anh có thể tiếp nhận nó không? Từ đây về sau, chỉ có thể nghe một mình thầy. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, bất kỳ một đại đức, tại gia hay xuất gia nào, đến đài trung giảng kinh thuyết pháp, anh không được phép đi nghe. Anh chỉ có thể nghe một mình tôi. Điều kiện thứ ba, kể từ ngày hôm nay trở đi, anh xem văn tự chính là đọc sách. Bất luận là sách của thế gian hay kinh Phật, không được sự đồng ý của tôi, anh cũng không được xem. Chính là ba điều kiện này. Anh có thể chấp nhận hay không? Có lẽ nếu như nghe xong ba điều kiện này mà quay đầu bỏ đi, cả duyên này liền không còn, liền bị đoạn mất rồi. Tôi lúc đó còn trẻ, không biết, cứ cho rằng đây là điều kiện nhập môn của lão sư Lý. Cũng không có đi nghe ngóng những đồng học khác, Thầy không hề đưa cho họ những điều kiện như vậy, chỉ yêu cầu ba điều kiện này với một mình tôi. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ hết mấy phút, vẫn là chấp nhận. Tại vì sao? Tôi đến Đài Trung gặp mặt Lão Sư Lý là do Sám Vân Pháp Sư giới thiệu và Lão Cư Sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu. Hai vị đại đức này đều là những người tôi vô cùng tôn kính. Lão Sư Lý đối với Phật giáo Đài Loan cũng rất có danh tiếng. Vì thế nghĩ đến hai vị giới thiệu này, tôi liền tiếp nhận, lưu lại ở Đài Trung. Sau khi tiếp nhận, thầy nói việc này cũng có thời hạn. Vậy thì còn tốt, có thời hạn, thời gian bao lâu? 5 năm. Nếu tuân thủ 3 điều kiện này của thầy, thì phải giữ trong vòng 5 năm. Sau 5 năm, bạn liền không cần tuân thủ nữa. Bất kỳ ai giảng kinh bạn đều có thể nghe, bất kỳ sách gì bạn đều có thể đọc, không còn chịu sự hạn chế nữa. Sự hạn chế này có thời hạn là 5 năm. Mấy năm sau đó, tôi mới hốt nhiên đại ngộ. Vào thời Trung Quốc xưa, lão sư thu nhận học trò, nói phải trì giới. 5 năm là những giới gì? Chính là 3 điều kiện này. 3 giới điều này để bạn thấy hồn đổi xác. Cái gì cũng không được xem, cái gì cũng không được nghe, những gì học trước đây đều không tính. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Không cho bạn xem, không cho bạn nghe. 3 tháng liền có hiệu quả. Bản thân cảm giác được điều gì? Tâm thanh tịnh, tạp niệm ít đi, vọng tưởng cũng ít đi. Bởi vì không cho bạn xem, không cho bạn nghe. Được nửa năm, tôi liền rất bái phục. Phương pháp này của thầy thật hay. Tâm càng ngày càng thanh tịnh, phiền não càng ngày càng ít đi, trí huệ dần dần khai mở. Trước đây xem không hiểu, hiện nay khi xem có thể thâm nhập được. Có chiều sâu rồi. Nghe giảng cũng có thể nghe ra được mùi vị, nghe ra được pháp vị. Thật sự rất hoan hỷ. 5 năm đến rồi. Tôi nói với thầy, tôi nói con hoàn toàn hiểu rồi, con còn muốn tuân thủ thêm 5 năm nữa. Vì thế tôi tuân thủ phương pháp này của thầy 10 năm. Thầy rất vui. 5 năm là vừa mới định xuống được. 10 năm liền có thể khế nhập cảnh giới. Mở quyển kinh ra, muốn gấp lại mà không được. Thật sự sanh tâm hoan hỷ. Thật sự không mệt không chán. Hiện nay tuổi tác lớn rồi, thể lực kém hơn trước đây. Trước đây sức khỏe còn tốt, trước năm 70 tuổi sức khỏe còn tốt. Thời gian ngủ tuy không nhiều, nhưng tinh thần dồi dào. Ưa thích đọc sách. 10 năm sau không còn tiếp nhận sự giới hạn này nữa. Xem rất nhiều thứ. Thầy cũng không cần yêu cầu tôi nữa. Nếu như thầy yêu cầu tôi sẽ nghe lời, sẽ thật làm. Thầy chỉ yêu cầu tôi một cái gì? Một môn tham nhập. Một đời chỉ nên chuyên chú một môn. Như vậy tôi rất có thể được đại triệt đại ngộ. Tại vì sao? Một môn thì tâm được định. Xem quá nhiều, đó chính là tri thức rất phong phú. nhưng là chướng ngại chứng đắc tá muội, chướng ngại đại triệt đại ngộ. Vì thế một đời này của tôi, nếu như lại gặp được người có đầy đủ những điều kiện này, chân thật chịu học, tôi sẽ còn chu đáo hơn lão sư Lý. Tôi sẽ giúp họ minh tâm kiến tánh, giúp họ đại triệt đại ngộ. Tôi đi đường vòng nên không thể để họ đi vào. Tôi phải giúp họ đi con đường tắt. Đi con đường gần nhất là con đường thành công. Con đường này Hải Hiền Pháp Sư đã làm ra rồi, chúng ta xem thấy rồi. Đây là do có những chỗ tôi không như Ngài. Con đường Ngài đi là chính xác. Hai người chúng tôi duyên không giống nhau. Nếu như tôi có cái duyên như Ngài, tôi nhất định cũng có thành tựu giống như vậy. Ngài còn có cái đạo tràng nhỏ, có thể an thân lập mệnh. Còn có mấy mẫu đất có thể trồng trọt, cuộc sống không thành vấn đề. Một đời tôi trải qua là cuộc sống lưu lạc, rất vất vả, không ổn định. May thay năm đó, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là trải qua cuộc sống lưu lạc, một đời không có đạo tràng. Hơn nữa cuộc đời là ở dưới gốc cây. Ngày nay chúng ta hay nói là khu rừng. Buổi tối ngủ dưới gốc cây, cả ngày chỉ ăn một bữa trưa. Đây là tấm gương cho chúng ta. Chúng tôi xem thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm của mình liền an. Đệ tử Phật nên như vậy. Một đời này của chúng ta chưa hề trải qua cuộc sống ngủ dưới gốc cây. Tuy rằng bản thân không có nơi ở, nhưng ở nhà của người khác cũng không tệ, đều được sự tiếp đãi long trọng của họ. Cuộc sống vẫn được chăm sóc khá ổn thỏa. Một đời này của tôi chỉ có một sự việc: đọc kinh giảng kinh không gián đoạn, thì tôi đã mãn nguyện rồi. Những điều khác không có nghĩ đến. Năm ngoái, lúc 85 tuổi, ở Hồng Kông, có một vị đồng tu cúng dường một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Tôi đi xem qua thấy rất hoan hỷ. Có một ngôi nhà nhỏ thế này là đủ rồi. Tôi không còn muốn đi tới đi lui nữa. Một đời ở nơi này vãng sanh, đã đi mấy chục năm cũng mệt rồi, không muốn đi nữa. Những hoạt động quan trọng trên quốc tế liên quan đến an định xã hội, liên quan đến hòa bình thế giới, đối với việc này, nếu như tôi còn thể lực, với thể lực này của mình vẫn có thể tham gia, tôi sẽ đi một chuyến. Không phải việc trọng đại thì tôi đều không tham gia, không muốn đi nữa. Hoạt động mỗi ngày của tôi là đọc kinh, giảng kinh, cùng chia sẻ với các vị đồng học. Mỗi một ngày 4 tiếng đồng hồ. Khách khứa nước ngoài có rất nhiều, từ khắp nơi trên thế giới đến. Tôi bằng lòng tiếp đãi họ. Trước đây họ tiếp đãi tôi, tôi có khuyên họ đối với Tịnh Tông, đối với việc cầu sanh thế giới cực lạc, phải thật tin, thật nguyện, phải chân thật niệm Phật. Lợi ích của việc niệm Phật, nếu như học tập như pháp, như lý, đối với thân tâm của mình sẽ khỏe mạnh, già mà không suy. Điều này họ có thể thấy được. Tôi đã 88 tuổi rồi, nháy mắt là đã 90, nhưng sức khỏe chưa suy. Đây gọi là tấm gương trước mắt, thân tâm thanh tịnh. Một đời với người vô tranh, với thế gian vô cầu, sẽ được vui vẻ, cuộc sống không có gì trở ngại. Có một nơi nhỏ để che mưa tránh gió, chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Hơn nữa hy vọng càng đi sớm càng tốt. Việc này các vị đồng tu không cần phải bận tâm. Thọ mạng không còn do tôi làm chủ. Rất nhiều đồng học đều biết thọ mạng của tôi năm 45 tuổi đã sớm đi rồi. Sau 45 tuổi, Cam Châu Hạt Phật nói với tôi là A-di-đà Phật giúp tôi kéo dài thọ mạng. Kéo dài để làm gì? Hoằng pháp lợi sanh, chính là làm cái này, làm ra tấm gương tốt cho người xuất gia. Người xuất gia nên học theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Người tại gia nên học theo cư sĩ Duy Ma Cật. Năm đó Thế Tôn xuất thế, xin nói với các vị, có hai vị Phật. Cư sĩ Duy Ma Cật là Phật tại gia, Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện là Phật xuất gia. Hai vị Phật. Thân phận của cư sĩ Duy Ma Cật trong kinh điển có thể xem thấy. Đệ tử của Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Các vị đệ tử này nhìn thấy cư sĩ Duy Ma Cật phải đảnh lễ ba lễ, phải nhử bên phải ba vòng. Không thể nói Ngài là cư sĩ tại gia, Ngài là Phật, Phật tại gia. Phật Pháp là sư đạo, Ngài là lão sư, chúng ta là đệ tử. Vậy thì phải hành lễ của đệ tử. Vì thế chúng ta xem thấy Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, nhìn thấy cư sĩ Duy Ma Cật, cùng với lễ tiết khi nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi xuất gia lại trở về Đài Trung, tiếp tục tiếp nhận sự giáo huấn của lão sư Lý. Thầy là cư sĩ tại gia, không thể xem thầy là người bình thường. Thầy là lão sư. Học trò không thể tôn sư trọng đạo thì cái gì cũng không học được. Đạo lý này không thể không hiểu. Chúng ta xem mẹ của Hải Hiền lão hòa thượng lúc tuổi già, anh em của Ngài đều qua đời hết rồi, mẹ già không người trông coi. Ngài đem mẹ đến đạo tràng cùng nhau tu hành. Mẫu thân của Ngài từ nhỏ ăn chay, niệm Phật. Tuy nhiên bà không hề hiện tướng xuất gia. Bà là người tại gia, tại gia là mẹ của Ngài. Bạn xem cái kiểu ra đi của bà. Có mấy người xuất gia có thể sánh được? Xếp bằng, ngồi trên ghế, nói với những người thân của bà, con trai, con gái, cháu gái, những người thân này, lớn tiếng nói một câu: ta đi đây liền đi thật. Mấy người có thể làm được? Càng hiếm có hơn. 8 năm sau đó, lão hòa thượng thường hay nhớ đến mẫu thân. Lúc bà ra đi hoàn cảnh vô cùng gian khổ. Lúc chôn cất, chỉ dùng mấy miếng ván rất mỏng đóng thành cái quan tài. 8 năm sau, hoàn cảnh khá hơn rồi, cũng có được khả năng muốn mang bà cải táng, lập lại bài vị để thờ. Sau khi đào phần mộ của bà lên, mở quan tài ra thì người không thấy nữa. Bên trong quan tài chỉ có mấy chiếc đinh dùng để đóng quan tài. Còn người đi đâu rồi? Chẳng ai thấy. Ví dụ này, vào thuở xưa chỉ có Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư sau khi viên tịch được chôn cất xong rồi, về sau cũng có một duyên phận. Có người từ Tân Cương, Tân Cương lúc đó là khu vực ở nước ngoài, là Tây Vực, từ nơi đó trở về, nói với mọi người, ông ở Tân Cương gặp được Đạt Ma Tổ Sư. Ông nói Đạt Ma Tổ Sư một chân mang một chiếc giày, còn chân kia thì đi chân trần. Đối chiếu ngày tháng, chính là lúc chôn cất Đạt Ma Tổ Sư. Mọi người không tin, làm gì có chuyện đó. Đem phần mộ đào lên, mở quan tài ra, quả nhiên trong quan tài chỉ còn lại một chiếc giày. Lời nói của người này không hề sai, là sự thật. Trong quan tài không có người. Mẫu thân của Hải Hiền Lão Hòa Thượng có phải là Bồ Tát Tái Lai đến du hí thần thông hay không? Chúng ta là phàm phu không dám nói. Ba vị thánh của chùa Phật Lai, thế mẹ của Ngài vào là ba vị thánh. Cả thảy đều là một đời, chính là một câu A-di-đà Phật. Chẳng phải một người niệm, một người thành tựu, ba người niệm cả ba đều thành tựu. Điều này không thể sơ suất bỏ qua. Ba người niệm, ba người thành tựu, bạn còn có thể không tin sao? Pháp sư Hải Khánh lưu lại nhục thân. Ngài Hải Hiền vãng sanh được 1 năm. Tôi không biết mấy năm thì mới mở chiếc chum đó. Lúc mở chiếc chum có phải cũng lưu lại nhục thân hay không? Phải xem phước báo của chúng sanh. Chúng sanh có phước, Ngài sẽ lưu lại nhục thân. Vì người niệm Phật làm chứng minh, trong tam chuyển pháp luân là làm chứng chuyển. Vãng sanh Tây Phương chứng được 3 loại bất thoái. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn này. Những người vãng sanh sẽ chẳng đọa địa vị phàm phu, là chứng vị bất thoái. Cõi Cực Lạc chỉ có một Phật thừa, nên chẳng đọa vào tiểu thừa, đó là hạnh bất thoái. Thế giới Cực Lạc không có tiểu thừa, đương nhiên là hạnh bất thoái. Sanh vào cõi đồng cư, liền cùng sanh vào ba cõi trên. Câu nói này thật quá tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ liền cùng sanh vào ba cõi trên. Trên cõi đồng cư là cõi phương tiện, cõi thật báo và cõi tịch quang, hay thường gọi là tịch quang độ, đồng sanh. Tức là sanh một thì sanh tất cả. Sanh vào một cõi cũng tương đương như sanh bốn cõi. Viên tu viên chứng ở trong thế giới ấy, ác phá vô minh, hiển thị Phật tánh, chứng niệm bất thoái. Pháp vô minh, hiển Phật tánh, chứng niệm bất thoái chính là Pháp thân Bồ Tát của cõi thật báo. Trong cách nói của Thiền Tông Trung Quốc là minh tâm kiến tánh thành Phật. Pháp vô minh hiển Phật tánh chính là minh tâm kiến tánh. Địa vị này rất cao. Do niệm bất thoái vượt đủ 41 nhân vị, một đời thành Phật. Thành Phật chính là thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Những câu văn này quá quan trọng. Ba vị thánh của chùa Phật Lai đã biểu pháp cho chúng ta. Đối với người tu học tịnh độ chúng ta có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta nhờ vào những biểu pháp của họ, đối với tịnh độ không còn hoài nghi, kiên định tín tâm, kiên cố nguyện tâm. Một đời này cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn đến thế giới cực lạc, chỉ muốn về với A-di-đà Phật. Nhớ kỹ, trên Kinh Lăng Nghiêm có nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, nhất định thấy Phật. Hiện tiền thấy Phật là lúc chưa vãng sanh, chính là hiện tại. Viễn Công Lão Hòa Thượng, Huệ Viễn Đại Sư, chúng ta xem thấy Ngài trong truyện ký, một đời thấy Phật 4 lần. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Tôi có lý do tin rằng Ngài thấy thế giới cực lạc, thấy A-di-đà Phật, nhất định không dừng lại ở 10 lần. Chúng ta xem thấy Ngài một đời vất vả, chưa hề trải qua một ngày sung sướng, bản thân Ngài lại vô cùng vui vẻ. Bạn xem, ngày thứ 3 vãng sanh, người ta dở miếng che thân của Ngài, xem thấy di dung của Ngài còn cười nữa, hơn nữa tướng mạo càng tốt đẹp hơn, chân mày tóc chuyển thành màu đen, rau cũng biến thành màu đen. Pháp hỷ sung mãn, người ta không lê vạn đến chỗ Ngài, dường như Ngài rất cô độc, nhưng có Phật Bồ Tát qua lại với Ngài. Trong niệm bất thoái siêu vượt 41 nhân vị. 41 nhân vị này là từ sơ trụ cho đến đẳng giá. 41 vị pháp thân đại sĩ ở cõi thật báo Trang Nghiêm Độ, viên giáo, chúng ta đã học qua rất nhiều lần, không thể nói không có, cũng không thể nói có. Tại vì sao? Vô minh đoạn rồi, không còn khởi tâm, không đồng niệm. Các vị nghĩ xem, không khởi tâm, không đồng niệm, không có phân biệt. Không có phân biệt thì làm gì có 41 vị thứ chứ? 41 vị thứ từ tâm phân biệt mà khởi ra, tâm phân biệt không còn nữa, chấp trước không còn nữa, phân biệt cũng không có, khởi tâm đồng niệm không có, thì còn vị thứ gì nữa chứ? 41 vị thứ này làm thế nào mà có? Chúng ta nhớ xem những đoạn chứng mà trên Kinh Phật có nói. Đoạn phiền não chứng Bồ Đề. Bạn xem A-la-hán. A-la-hán kiến tư phiền não đoạn được rồi, liền chứng quả vị A-la-hán. Vĩnh viễn siêu việt sáu nẻo luân hồi. Nhưng tập của kiến thấu vẫn cả đoạn được, còn tập khí thì chưa. Vì thế, họ ở giới, trong thanh văn pháp giới ý, tập khí đoạn được rồi thì đặng nâng đến Bích Chi Phật, ta liền biết Chi Phật khí tư phiền não thấy đều đoạn, cần phải đoạn trần bật lên, không còn là Bích Chi Phát. Tập khí đoạn rồi thì nâng lên cho thành Phật. Phật thì kiến tịch khí đoạn dứt, thập pháp giới gọi là Phật. Phật các chính là trí vô minh, gọi là phá mộc chứng pháp thân, thoát ly thập tụ của báo trang. Chúng ta sẽ đoạn rốt có ý kiến từ có thể ngài đại niệm. Nếu bạn nghĩ tập khí vô minh này đồng niệm vậy, cho nên không khởi tâm, không đồng niệm, thế nào đoạn được? Thời gian lâu rồi không còn, vậy cần thời gian. Giáo của Đại Thừa thường nói là ba a tăng kỳ kiếp, tập khí vô tệ không còn. Cách khác, các vị Bồ Tát thật ba phải ở là ba đại A Tăng Kỳ thọ là hữu hạn. A Tăng Kỳ thời cũng sẽ đến, đến lúc ý thật sự các ngài liền một khi nâng lên cõi thật bộ thấy nữa, nó không còn nữa. Tiền là các hiện tại trước mặt họ tịch quang giá, đây chính là chánh đẳng diệu giác Như Lai dung nhập vào. Vì thế đó, lúc ẩn lúc hiện, có điểm hiện ra điều kiện mất thấy nó nực. Trên Kinh Kim Cang có nói thị hư vọng hệ, đương nhiên có thật cùng trong đó. Có thần tịch quang không có tướng, tam tế tướng của ác nghiệp tướng, tướng và cảnh giới tướng hoàn toàn tương đồng với những gì nhà khoa học cận đại đặt khác nhau. Các nhà khoa học gọi tướng chính là năng chuyển tướng, là tín hiệu mà gọi là vật. Các nhà khoa học vũ trụ phân tẩn vật chất hiệu, tín hiệu là ý niệm, là tượng tự, là năng. Tôi đã từng nói sự phân biệt của ý thức trong vòng tâm đi sở duyên của nó ấn có 51 loại. Các loại tâm chính là tâm mà hiện nay thường nói, nó là Đức Phật nói thể duyên đề hư không pháp giới, thể duyên tam tế tướng của ác. Lời nói này đã nói cách đây 3.000 năm, được ghi chép lại trong Kinh Đại. Từ đến tâm lý các nhà lượng tử lực nửa thế kỷ gần đây, Phật nói một hướng cam duyên có thể duyên được tới biên giới của thiên văn và tinh cầu, cũng chính là các đi họ nghiên cứu thế giới vi mô, thế giới nhỏ vô hạn, có một lý học lực lượng tử lực. Einstein và Lăng là người Đức. Cảm cuối cùng phát hiện ông sử dụng hoàn toàn giống như những gì Phật không thể phân được nữa, tiếp tục phân của danh từ gọi nó là sát. Vi là cực vi, nhỏ hơn được nữa vật chất hiện tượng liền phá thành không, không hiện được, đặt cho nó một danh từ, vi trung tử. Tử này khoa học nó tỷ vi trung 100, không mà là 10 tỷ. 10 tỷ hạt vi trung tử gom lại, nó một hạt để nhìn thấy tử, đem nguyên tử khác tử điện trước. Các nhà khoa học phát hiện tử, nó là nhỏ nhất trong thế giới vật này. Của khoa học ngày càng tinh vi, phân tích nguyên tử ra có hạt nhân nguyên tử, tử và trung đem phân tích xem còn có không. Điện tử bị phá vỡ, phát hiện còn có chất nhỏ, còn thứ nhỏ hạt cơ bản hình như có khá 70 loại. Các bị phá vỡ hạt khoa loại đều là những điều chúng ta thường tử. Tử sau khi chất không còn nữa, cái vật chất nhìn niệm học đã tìm. Vì thế căn cứ vào nghiên cứu có được kết quả cuối cùng trong vũ trụ này căn bản rồi sanh ra ứng này, hoàn toàn giống với những việc nói trên ấy. Giai thị hư vọng chính là hiện tượng vật nhất thiết hữu vi pháp mộng huyễn bào ảnh. Các nghe được mấy câu này trên cạp phải trải ngàn cái trăm năm mà tiếp nối một đời. Nào ngờ ngàn năm trước Phật Thích sớm đã nói rõ ràng hơn áo của họ. Điều này khẳng Phật Đại Thừa lúc đầu học Phật, lão sư giới thiệu cho triết học cao cấp nhất thế giới. Kết luận của họ, chúng tôi biết rằng Phật học này cao hay đã được làm rõ, nó là một dạng vật chất vẫn còn niệm. Ý niệm là sự việc như thế nào vẫn chỏ cũng chưa, nhưng thì giải quyết được rồi, nhất định phải giải quyết niệm ý niệm. Đây không phải vật lý. Vì thế căn cứ vào những kết các cổ đến ngày nay là 4 trên con được phải đến hiện được manh mối. Nguyên nhân gì? Do pháp nhị chính là đem thành tâm lý sai rồi. Vật lý và tâm lý sinh ra không phải hai chất, là do tâm sinh ra từ ý niệm. Nếu như không còn từ vật lý này sẽ bị vật chất từ đâu mà có? Từ ý niệm mà. Ý niệm không vật lý là từ ý niệm. Nên Đức Phật nói ra ý và vật lý phải hai rõ ràng. Chính là nói ngũ uẩn là cái gì? Hiện tượng vật chất. Nhưng trong hiện tượng vật chất thần sắc lập còn có thọ tưởng. Chỉ cần là sắc thọ tưởng lập, thọ tưởng hành cần có sắc mới có thể hiện bày ra được. Vì thế từ trên những khái niệm này mà nói, đều biết nghe có người đã nói ngũ uẩn toàn bộ đều là không. Cái tự tánh không, hôm nay đủ sai hết. Hiểu lầm giảng về ngũ uẩn là thân tôi có, thì đây chính là thọ ý nghĩ thứ lai. Hành chính là tự không bị gián đoạn. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh, liên tục hành để dừng sao đại gia giá. Đây là bổn thức biến tầm năng hiện, thức là năng biến. Kinh Phật nói toàn thể vũ rất minh rất rõ, do ai tự thân tạo ra, liên quan đến tâm của chính mình tạo ra, tự mình không tạo nữa thì sẽ tạo thì liền mê, thì thường làm ra những biểu thần trọng hành đó thiện ác, thiện ác sẽ thực thiện vật thấy đều là giả. Không giả, giả độ cũng không phải thật, thật sẽ không còn nữa cái gì mà. Cho nên nếu qua sẽ không còn thuộc về Phật giáo cùng với tôn giáo, sẽ bị tách là khoa học cao cấp đến để học cái này. Nếu như dùng phương pháp của Phật chính là tánh, Phật giáo sẽ hưng khởi lên trí huệ, đó không phải giả nào. Phải tuân thủ trong những quy, tôi nghĩ như là nghe lời thật làm định như vậy, phải có đức hạnh này tại nguyện làm bậc thánh, làm phải tin sâu tính người vốn. Đại thừa giáo có nói vốn dĩ là Phật, cứ của Tịnh Tông này là bạn của lão. Những gì anh học thể học với mình. Yêu cầu thứ ba, em văn tự không được sự thì không trẻ trẻ bạn nên xem mình thầy dặn không được nghe ngẳng mà bịt tai che mắt thứ gì không được. Đây là cái gì là... sao bạn sẽ khẳng định tạp niệm vọng niệm ít trí huệ mới có thể hiện, mới có thể nhìn thấy được. Không thì chỉ ngoài, chỉ xem được bên ngoài thì đều không, chỉ được một mà thôi. Nhìn thấy được sâu sắc hơn trong lời có, trong văn có trong đó, vậy liền không giống rồi. Phương lý giải đây là khoa học còn nhiều. Đối tượng của khoa học toàn bộ là hư vọng, là hư. Chuyện này các đã chứng minh được vật chất tồn tại, những huyễn tướng này là thật. Nên chúng ta thật, nó không phải, nó sẽ không có chướng ngại, nó có chướng ngại. Nó ở trong gì? Lại sinh ra những huyễn là hiện tượng, là tần suất do quá cao. Trong một cái bún có 30.000 niệm, 100 lần 3 tỷ nhân với 10 là 3, một cái bóng tay có 320.000 tỷ lần sanh diệt. Thể biết được hiện tượng này, sáu ta tiếp của trong tờ phát sanh ra, chúng ta ngộ nhận cho rằng con số cụ thể, chúng ta điện ảnh cũ xưa là do sự chuyển động trên cuốn phim tạo thành. Ở đây tôi có phim, cuốn phim điện ảnh sử dụng máy chiếu là 1 giây 24, 1 giây 24 tập tướng này sẽ được lập chồng lên nhau. Chúng thấy giống như chúng ta có thể làm tấm phim này, tôi chỉ giữ lại một tấm, tôi liền thấy được 24 giây sẽ như thế nào. Tiền có thể chúng nhìn thấy được nhìn lóe lên rồi biến mất. Bạn hoàn toàn không hiện nay nên là 1 giây 20. Truyền hình là kiểu truyền hình là 1 giây. Vì thế so sánh hình với điện, bạn xem điện ảnh có lúc có chút gì không, vì sao nó được nâng lên một bậc là nền hiện đại kỹ thuật số. Càng lúc càng y một chút chúng ta cũng nhìn không ra. Nếu như 1 giây 100 tấm chúng ta xem thử có thể không thấy được, nhìn không kịp, phần 20 nhìn không rẽ lên một, cần phải chân tướng sự thật này đang bày ngay trước mặt. Nhưng không, bạn phải biết rằng Đức Phật bảo nó phàm sở hữu thủ vi như mộng ảnh, thật sự giống như vậy rồi lại cũng tìm không thấy, không thể nào đồng ý tìm không thấy chân tướng của vũ trụ mà thật tướng của các pháp. Vì thế thế giới thể không đi, gặp được thì không có gì, gặp được thì đáng tiếc biết bao, gặp được nhất định không đi, nhất định một đời thành ý nói hế tụ đới nghiệp vạn thuộc vào hẳn đều đạt được. Chúng ta này không đi sao? Thế đã, không nên lưu luyến bất cứ, làm minh bạch là chúng chỉ có một việc là niệm bộ phải hãy khắp niệm bậc là Phật. Lúc Phật đến là giống như mộng, ngài không phải giả, mộng là mang tin tức đến. Phải khó khăn, ngài sẽ đến giúp bạn giải quyết điều này. Chúng ta làm được viên mãn, tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Không có một chút phải triệt để. Hiện nay chính là phải buông xả, không phải buồn, phải thà tự tại. Không chỉ buông xả liền sanh nhất định là gì? Buông xả trong tâm hiện chỉ có A Di Đà. Vậy thì dàn đến chỗ nào? Nguyện công đức Phật tịnh độ cân nặng dưới ba đường phát lập đề sanh lạc tử lúc. Dù rằng biển nghiệp núi trùng người phụ chưa hề bỏ một khát vọng con tha phương, đưa tay dẫn từ tất cả khổ ách cố hương đã bao đừng người ta. Phật niệm ta thiên chân đi hội ngộ ở nhà để đây hàng lệ thật bi ai thế gian nghĩ cho mà phát tâm cúng thất Quan Âm, địa chỉ web.vn.